Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 102: Lễ ngũ tuần tại Jerusalem.
Thành phố đầy người, đền thờ chật ních. Giê-xu vào đấy ngay khi người tới Jerusalem, và người vào bằng cửa ở gần hồ nước. Nhưng hầu như lập tức, trước khi người ta kịp nhận ra là người ở trong thành phố, thì tin tức đã lan ra từ các nhà cắt trứng để giỏ sách, rửa ráy bụi bặm và mồ hôi để vào đền thờ được sạch sẽ. Đám đông hỗn tạp khiếm nhà áo quen thuộc của các người bán buôn và đổi tiền. Chiếc kính vạn hoa thông thường của các màu sắc, các khuôn mặt. Giê-xu có các tông đồ của người đi theo. Sau khi đã mua những gì cần thiết cho của lễ, người liền đi thẳng tới nơi cầu nguyện và ở lại đấy hồi lâu. Đương nhiên là người bị nhiều kẻ quan sát, tốt cũng như xấu, và tiếng xì xèo lan đi như gió cùng với tiếng động của gió thổi vào cành cây, qua cái sân mênh mông bên ngoài, nơi người ta dừng lại để cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, người quay lưng để trở ra, thì đám người càng lúc càng nhiều đi theo người qua các tiền đình, các hành lang, các sân, cho tới khi trở thành một đám đông. Họ bao quay lấy người và xin người nói:
"Ôi các con ơi, để một lúc khác, tại một nơi khác."
Giê-xu nói, trong khi giơ tay chúc lành và tìm cách lánh đi. Các luật sĩ, Pharisee, tiến sĩ và các học trò của họ trà trộn vào đám đông, chế nhạo, nói với nhau những câu nhạo báng như:
"Sự thận trọng bắt phải suy nghĩ",
hoặc
"Hắn ta đã tới tuổi biết lý luận",
hay
"Ít ngu hơn ta tưởng".
Nhưng phần lớn, hoặc vì họ biết người và yêu người, hoặc vì họ chân thành ước ao biết người, họ không sợ nói mạnh mẽ:
"Vậy ông lấy mất của chúng tôi niềm vui này của ngày lễ, vị thầy tốt. Ông không được làm vậy. Nhiều người trong chúng tôi đã hy sinh ở lại để nghe người."
Và một số làm nín lặng những chế nhạo, hoặc trả lời bằng cùng một giọng điệu cho những người nhạo báng. Rõ ràng là đám đông sẵn sàng để làm phe đối lập với thiểu số ác ý. Những người này xảo trá và thâm độc, hiểu điều đó, nên không những họ nín lặng mà còn tìm cách lãng đi. Có nhiều người ở trong nội khu đền thờ không ngại chế nhạo những kẻ lãng đi và quăng cho họ những hình dung từ ít vinh dự. Cũng có những người khác lớn tuổi hơn, do đó chín chắn hơn, hỏi han Giê-xu và nói: "Thầy là người biết cái nơi này, thành phố này và cả cái nước Israel này sẽ ra sao, vì nó không biết quay về với tiếng nói của Chúa." Giê-xu nhìn các thương xót, những mái đầu hoa râm hoặc đã hoàn toàn trắng xóa này, và người trả lời:
"Giê-rê-mi-a đã nói với các con những điều sẽ xảy đến cho các kẻ dưới làn chớp của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, đã trả lời bằng cách phạm tội nhiều hơn, coi tình thương của Thiên Chúa là sự yếu đuối của người, vì người ta không thể chế nhạo Thiên Chúa được. Ôi các con, giống như đấng vĩnh cửu đã nói bởi miệng Giê-rê-mi-a, các con giống như đất sét trong tay thợ gốm. Cũng như đất sét, những kẻ tưởng mình uy quyền, cũng như đất sét, những kẻ sống ở nơi này và những kẻ sống trong lâu đài hoàng gia. Không một sức mạnh nhân loại nào có thể chống lại được với Thiên Chúa. Nếu đất sét chống lại người thợ gốm và muốn có những hình dạng kỳ dị ghê tởm, thì người thợ gốm sẽ hạ cấp cái vật ông muốn phác họa xuống tới cỡ nó chỉ còn là một nắm đất, và ông sẽ nặn lại cái bình của ông cho tới khi nó nhìn nhận là người thợ gốm mạnh hơn nó, và nó nép mình theo ý muốn của ông. Cũng còn có thể xảy ra là cái bình bể ra thành mảnh vụn vì nó khăng khăng không để cho người ta nặn, vì nó từ chối nước mà người ta đổ vào để có thể nặn mà không nứt. Lúc đó người thợ gốm quăng đất sét ương ngạnh vào thùng rác, những mảnh bể vô ích phản động trong công việc, và ông ta lấy đất sét mới, nhào nặn nó, cho nó cái hình dáng mà ông thích nhất. Có phải vị tiên tri đã nói như vậy trong khi kể tượng trưng về hình ảnh người thợ gốm và chiếc bình đất sét không? Như vậy đó. Và khi nhắc lại lời Chúa, ông nói, cũng như đất sét ở trong tay thợ gốm, ôi Israel, ngươi cũng ở trong tay Thiên Chúa như vậy. Và Chúa nói thêm để cảnh cáo những kẻ ương ngạnh rằng, chỉ có sự sám hối và chấp nhận sự của trách của Thiên Chúa mới có thể thay đổi sắc lệnh về sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với dân phản ngụy. Israel đã không sám hối. Bởi vậy những đe dọa của Thiên Chúa đã đổ xuống trên Israel một lần và 10 lần. Cả đến bây giờ, Israel vẫn không sám hối. Bây giờ không phải là một tiên tri, nhưng một đấng rất cao cả hơn một tiên tri đã đến với Israel. Thiên Chúa đã có với Israel một tình thương tối cao, và đấng đã sai thầy bây giờ nói với các con, vì các ngươi đã không để tai nghe chính lời của ta, ta sẽ hối hận về điều lành ta đã làm cho các ngươi, và ta sẽ chuẩn bị những bất hạnh cho các ngươi. Và thầy là tình thương, mặc dầu thầy biết rằng tiếng nói thầy vang lên cách vô ích. Thầy cũng kêu lên với Israel rằng, mỗi người hãy từ bỏ con đường xấu, mỗi người hãy chỉnh đốn lại cách sống của mình và các khuynh hướng của mình, để ít nhất khi chương trình của Thiên Chúa hoàn tất trên dân tộc tội lỗi, thì những con dân tốt nhất của nó, trong sự mất mát hoàn toàn về của cải, tự do, sự đoàn tụ, còn duy trì được tâm hồn tự do đối với tội lỗi, kết hợp với Thiên Chúa, và không bị mất đi những của cải đời đời, như đã bị mất những của cải trên trái đất. Các thị kiến của các tiên tri không phải là không có mục đích. Mục đích là cảnh giác cho người ta về những điều có thể xảy ra, điều được nói tượng trưng bằng chiếc bình đất nung bị bể nát trước mặt dân chúng. Đó là điều đang chờ đợi các thành và các nước không chịu thuần phục Chúa và
các kỳ lão, các luật sĩ, tiến sĩ và pharisêu trước đó đã lãng đi, đến báo với lính gác đền thờ và các viên chức cao cấp. Một trong số họ được hổ vệ bởi một nhóm lính hài hước, lính bằng giấy bìa, những tên không có vẻ gì là lính chiến, mà chỉ là các khuôn mặt pha lẫn ngu đần với quỷ quyệt, với sự thô lỗ, lòi khá, để khỏi nói là tàn ác. Chúng đến với Giê-xu, ông thầy đang nói, đứng tì vào chiếc cột ở hành lang dân ngoại, người được bao vây bởi một đám đông làm thành ở chung quanh người, một vòng tròn bất khả nhập. Vị viên chức la lên với Giê-xu,
ra khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ bảo lính trục xuất ông ra.
Hu hu, bọn nhặng xanh, anh hùng trên các con chiên. Sao các ông không biết bỏ tù những người đã biến Jerusalem thành nhà điếm, biến đền thờ thành cái chợ? Cút đi, bọn mặt thỏ, hãy đi vào hang chồn. Hu hu.
Đám đông phản loạn chống lại bọn lính bù nhìn, và họ bộc lộ rõ ràng là họ không muốn người ta nói phạm đến vị thầy.
Tôi vâng lời mệnh lệnh mà tôi đã nhận.
Tên cầm đầu toán lính gác nói để chữa lỗi.
Ông vâng lời Satan mà ông không nhận ra. Đi đi, bây giờ hãy đi và kêu xin tình thương vì đã nói hỗn và đe dọa thầy. Người ta không được đụng đến thầy. Các ông hiểu không? Các ông là những kẻ áp bức chúng tôi. Còn người là bạn của người nghèo. Các ông là những kẻ trụy lạc. Người là thầy chí thánh của chúng tôi. các ông là sự hư đi của chúng tôi, người là phần rỗi của chúng tôi. Các ông đầy phản trách, người đầy nhân từ. Đi khỏi đây đi, nếu không chúng tôi sẽ làm như Mattathias đã làm ở Modin. Chúng tôi sẽ quẳng các ông xuống đáy bờ dốc Moria, giống như từng ấy bàn thờ của tà thần. Chúng tôi sẽ quét dọn, rửa sạch nơi bị phàm tục hóa bằng máu của các ông. Chân của đấng thánh duy nhất của Israel sẽ bước lên trên máu này để vào nơi cực thánh và ngự ở đó. Người xứng đáng, cút đi, các ông và thầy các ông, cút đi, các cảnh sát phục vụ cho cảnh sát.
Có một xung xeo sợ sệt từ đồn Antonia. Các lính gác Roma chạy tới với một sĩ quan già, nghiêm khắc, mau lẹ.
Tránh chỗ, bọn đê tiện, có chuyện gì? Các ngươi đang cắn cấu nhau vì một con chiên ghẻ của các ngươi phải không?
Chúng làm loạn chống lại các vệ quân.
Ông viên chức muốn giải thích.
Lại Mark, thần chiến tranh, vô địch. Chúng, các vệ quân, hãy đi gây chiến với các ổ gián ấy, các chiến binh của quán ăn. Đến lần các ngươi, nói đi.
Ông ta ra lệnh cho đám đông. Họ muốn áp đặt cho vị Rabbi Galilee phải nín lặng. Họ muốn đuổi người, có lẽ muốn bắt người.
Với ông Galilee ạ, khỏi tranh biện. Chính bằng ngôn ngữ của Roma mà tôi nói với các người những lời sỗ sàng. Ha, hãy về cũi của ông đi, ông và các chó nhỏ của ông nữa. Các chó ngao giữ nhà cũng ở lại trong cũi. Chó sói biết cách xé chúng thành trăm mảnh, hiểu chưa? Chỉ mình Roma có quyền xét xử. Và ông Galilee, hãy kể các chuyện dụ ngôn của ông. Ha ha.
Rồi tất cả đều quay lại và ra đi với áo giáp sáng láng dưới mặt trời. Đúng hệt như trong Jeremy.
Nhưng trong tất cả các tiên tri, anh phải nói vậy.
Nhưng dù sao, Thiên Chúa cũng thắng.
Không, hãy để người đi, để các tên chó xanh không trở lại với lực lượng mạnh hơn để bắt người.
Không nguy hiểm đâu. Bao lâu còn tiếng gầm của sư tử, thì các linh cẩu sẽ không ló đầu ra. Người ta nói và bình luận giữa một sự lộn xộn vui mắt.
Quý vị lầm.
Một Pharisee nói, rất ngọt ngào, bao bọc trong áo khoác của ông. Theo sau có mấy mạng cùng loại và mấy tiến sĩ luật.
Quý vị lầm, quý vị không nên tin là tất cả một giai cấp đều toàn là những người giống như vài người thuộc giai cấp đó. Hê hê, cây xấu, cây tốt đều có trong một loài thảo mộc.
Đúng, quả vậy. Trái sung thường ngọt, nhưng nếu nó còn xanh hay phá chín, nó sẽ chát hay chua. Các ông thì các ông chua giống như những trái trong thúng trái xấu của Jeremy.
Một người mà tôi không biết nói tại giữa đám đông. Chắc nhiều người biết ông, và ông cũng mạnh thế. Vì tôi thấy trong đám đông có những cái nháy mắt, và tôi thấy ông Pharisee chịu trận, không phản ứng. Trái lại, còn êm đềm hơn nữa, ông quay về với thầy và nói với người.
Thật là một đề tài sáng chói cho sự khôn ngoan của ngài. Ôi Rabbi, xin ngài nói cho chúng tôi về đề tài này. Các lời giải thích của ngài, nó rất mới mẻ, rất uyên bác. Chúng tôi thưởng thức nó, đói khát và ước ao nó.
Giê-xu nhìn ông Pharisee vô địch này, đăm đăm, rồi người trả lời ông.
Ôi Antias, ông cũng có một cái đói khác mà ông không thú nhận, và các bạn ông cũng vậy. Nhưng của ăn này cũng sẽ được ban cho các ông, và còn chua hơn trái sung, nó sẽ làm hư nội tâm của các ông, giống như trái sung hóa chua làm hư nội tạng.
Không, thưa thầy, tôi thề với thầy nhân danh Thiên Chúa hàng sống, tôi và các bạn tôi không có cái đói nào ngoài việc muốn nghe thầy nói. Thiên Chúa nhìn thấy chúng tôi, nếu...
Đủ rồi, người ngay thẳng không cần thề, hành động của họ là các lời thề và các chứng nhân, nhưng tôi sẽ không nói về các trái sung ngon và các trái sung thối.
Tại sao vậy thầy? Thầy sợ các sự kiện sẽ xảy ra ngược với các lời giải thích của thầy à?
Ồ không, trái lại là đàng khác.
Vậy là thầy thấy trước cho chúng tôi những khổ não, những nhục nhã, gươm giáo, dịch tế, đói khát.
Như vậy và còn hơn nữa.
Hơn nữa? Và cái gì? Vậy là Thiên Chúa không yêu chúng tôi nữa.
Người yêu các ông tới nỗi người đã hoàn thành lời hứa.
Ông hả? Bởi vì ông là lời hứa.
Tôi là vậy.
Vậy khi nào thiết lập nước của ông?
Nền tảng của nước ấy đã có rồi.
Đâu? Đâu?
Trong lòng những người tốt.
Nhưng đó đâu phải là một nước. Đó là sự truyền thụ giáo thuyết.
Nước của tôi là nước thiêng liêng, dân của nó là các tâm hồn. Các tâm hồn thì đâu có cần lâu đài, nhà cửa, binh lính, các tường thành, nhưng cần biết lời Chúa và đem ra thi hành. Đó là điều đang diễn ra nơi các người tốt.
Nhưng ông có thể nói những lời này sao? Ai cho phép ông?
Sự chiếm hữu.
Sự chiếm hữu nào?
Sự chiếm hữu lời. Tôi cho điều tôi là. Kẻ có sự sống có thể cho sự sống. Kẻ có tiền có thể cho tiền. Tôi có bản chất tự nhiên của tôi là lời, là cái phiên dịch tư tưởng của Thiên Chúa ra, và tôi ban phát lời này bởi vì tình yêu thúc đẩy tôi tới ân huệ này để làm cho người ta biết tư tưởng của đấng tối cao là cha tôi.
Hãy cẩn thận về những gì ông nói, đó là ngôn ngữ táo bạo, nó có thể làm hại ông.
Nói dối sẽ thiệt hại hơn cho tôi, vì như vậy sẽ là làm biến đổi bản tính của tôi. Và là từ chối đấng là nguồn gốc, là khởi nguyên của tôi.
Vậy ông là Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa.
Tôi là vậy.
Chính như vậy là điều ông nói trước mặt bấy nhiêu nhân chứng có thể tố cáo.
Chân lý không nói dối, chân lý không tính toán, chân lý thì anh hùng.
Và điều đó là chân lý.
Chân lý chính là người đang nói với các ông, bởi vì ngôi lời của Thiên Chúa phiên dịch tư tưởng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là chân lý.
Mọi người đều yên lặng lắng tai, chăm chú theo dõi cuộc bàn cãi đã xảy ra không chua cay. Những người khác cũng ào đến từ các nơi khác, và chiếc sân đầy chật ních những người. Hàng mấy trăm khuôn mặt quay về một điểm duy nhất, và cả từ các cửa dẫn từ các sân khác đến sân này, cũng đông nghẹt các khuôn mặt, nghển cổ lên để nghe và xem. Đài phát trình viên Asia và các bạn ông đều nhìn nhau. Một kỹ thuật điện thoại thật sự bằng cái nhìn, nhưng họ kìm hãm, cả đến một ông tiến sĩ hỏi cách lịch sự.
Người ta phải làm gì để tránh những hình phạt mà thầy tiên đoán?
Theo tôi và hơn nữa, tin vào tôi và nhất là yêu tôi.
Thầy là cái bùa máy?
Không, tôi là vị cứu tinh.
Nhưng thầy không có quân đội.
Tôi có chính tôi. Ông hãy nhớ, tất cả các con hãy nhớ, vì sự lành cho các con, vì thương linh hồn các con. Các con hãy nhớ những lời Chúa nói với Môsê và Aharon khi họ còn ở bên Ai Cập. Mỗi người của dân Thiên Chúa hãy bắt một con chiên không tỳ vết, một con đực một tuổi, mỗi nhà một con. Nếu số người trong nhà không đủ để ăn hết con chiên, thì họ hãy chung với người bên cạnh. Các ngươi sẽ giết con chiên vào ngày 14 tháng Abib, và bây giờ người ta gọi là tháng Nisan, và với máu con chiên bị giết, các ngươi bôi lên thanh đứng và thanh ngang của khung cửa nhà các ngươi. Và tới đêm, các ngươi sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, với bánh không men và rau riếp dại. Chỗ có thể còn thừa, các ngươi hãy đốt hết. Các ngươi sẽ ăn, lưng thắt đai, chân đi giày, tay cầm gậy, và ăn vội vã. Vì đó là sự đi qua của Chúa. Trong đêm đó, ta sẽ đi qua và giết hết các con đầu lòng của người và vật ở trong những nhà không có ghi dấu máu của con chiên. Ngày nay trong sự đi qua mới của Chúa, sự đi qua thực sự nhất, vì thực sự Thiên Chúa đi qua giữa chúng ta, hữu hình, dễ dàng để nhận ra các dấu hiệu của người. Sự cứu rỗi sẽ xuống trên những ai được ghi dấu máu con chiên bằng dấu hiệu cứu rỗi, bởi vì thực sự tất cả sẽ được đánh dấu, nhưng chỉ những ai yêu con chiên và dấu hiệu của người mới có phần rỗi bởi máu. Còn đối với những người khác, đó sẽ là dấu hiệu của Ca-in. Các con biết rằng Ca-in không còn đáng thấy mặt Chúa, và nó không còn bao giờ được nghỉ ngơi, bị đánh bởi sự hối hận theo dõi nó, bởi hình phạt, bởi Satan, ông chủ độc ác của nó. Nó ra đi, lang thang trốn tránh trên mặt đất bao lâu nó còn sống. Một khuôn mặt lớn, rất lớn của dân này sẽ đánh vị Abel mới.
Ezekiel cũng nói về chữ thập. Thầy tin rằng dấu chữ thập của Ezekiel sẽ là dấu hiệu của thầy.
Phải, chính nó đó.
Vậy là thầy kết án chúng tôi rằng trong thành Jerusalem sẽ có những điều gớm ghiếc.
Tôi muốn chớ gì không thể làm điều đó, nhưng nó là như vậy.
Và trong số những kẻ được ghi dấu chữ thập, sẽ không có các tội nhân chứ? Thầy có thể thề điều đó không?
Tôi không thề cái gì cả, nhưng tôi nói rằng nếu trong số những người được ghi dấu có những người tội lỗi, thì hình phạt của họ sẽ rất đáng sợ hơn, vì những kẻ gian dâm về thần trí, những kẻ từ chối Thiên Chúa, những kẻ giết Thiên Chúa, họ đã là vậy sau khi đã là môn đệ của người. Họ sẽ là những kẻ lớn nhất trong hỏa ngục.
Nhưng những kẻ không thể tin được rằng Thầy là Thiên Chúa, họ đâu có phạm tội, họ sẽ kiếp được biệt minh.
Không, nếu các ông không biết tôi, nếu các ông không nhận thấy các việc của tôi, nếu các ông không thể kiểm tra các lời của tôi, thì các ông không có tội. Nếu các ông không phải là bậc thầy của Israel, thì các ông không có tội. Nhưng các ông biết Thánh Kinh, và các ông nhìn thấy các việc của tôi, các ông có thể đối chiếu. Nếu các ông đối chiếu cách ngay thẳng, các ông sẽ nhìn thấy tôi trong các lời của sách thánh, và các ông thấy lời của sách thánh trong tôi đã được phiên ra các hành động. Vậy các ông không thể biện minh cho việc không biết tôi và ghét tôi. Có quá nhiều ghê tởm, quá nhiều tà thần, quá nhiều tà dâm tại nơi đáng lẽ chỉ có Thiên Chúa, và trong tất cả mọi nơi có các ông. Sự cứu rỗi hệ tại việc từ bỏ những thứ đó và đón nhận chân lý đang nói với các ông. Bởi vậy, ngay tại nơi các ông giết người hay toan tính giết người, các ông sẽ bị giết. Và vì lý do đó, các ông sẽ bị xét xử tại biên giới Israel, nơi mà mọi quyền hành loài người sẽ sập xuống, nơi mà chỉ mình Thiên Chúa là thẩm phán của những kẻ người đã tạo dựng.
Tại sao thầy lại nói như vậy? Chúa ơi, thầy quá nghiêm khắc.
Tôi là sự xác thực, tôi là ánh sáng. Ánh sáng đã được sai đến để soi sáng cho bóng tối, nhưng ánh sáng phải được tự do chiếu sáng. Sẽ là vô ích nếu đấng tối cao gửi ánh sáng của người tới, rồi sau đó ánh sáng này lại bị đặt vào trong cái hộp. Loài người không làm như vậy khi họ đốt đèn sao? Vì nếu để như vậy thì đốt đèn cũng vô ích. Khi họ thắp nó lên là để nó soi sáng, và để những người vào đó có thể nhìn thấy. Tôi ở trong căn nhà trái đất của cha tôi, bị làm cho ra tối tăm, tôi đến để đặt ánh sáng vào đó, để những người ở đó thấy rõ, và ánh sáng soi sáng. Các ông hãy chúc phúc cho nó, nếu trong những luồng sáng rất tinh rồng của nó khám phá ra cho các ông những loài bò sát, những bọ cạp, những cạm bẫy, những màng nhện, những vết nứt trong tường. Chính vì tình yêu với các ông mà nó làm, để cho các ông cách thế biết mình, để làm cho mình lại nên trong sạch, để xua đuổi những con vật có hại là các đam mê, các tội lỗi, để tự tái thiết trước khi quá trễ. Để các ông nhìn thấy nơi các ông để bàn chân, trên một cái bẫy của Satan trước khi các ông dấn bước. Nhưng để nhìn thấy thì ngoài ánh sáng tỏ, phải có con mắt tỏ. Ánh sáng không thể chiếu qua một con mắt mà bệnh hoạn đã bao phủ bằng những chất dơ. Hãy rửa mắt các ông, hãy thanh tẩy tâm hồn các ông, để ánh sáng có thể vào trong các ông. Tại sao lại tự hủy trong tối tăm, trong khi đấng nhân từ sai ánh sáng cho các ông và các phương dược để chữa các ông? Chưa quá trễ đâu, hãy đến trong những giờ còn lại cho các ông. Hãy đến cùng ánh sáng, cùng chân lý, cùng sự sống. Hãy đến với đấng cứu tinh của quý vị, người giơ cánh tay ra cho quý vị, người mở con tim ra cho quý vị, người năn nỉ quý vị tiếp nhận người vì hạnh phúc đời đời của quý vị.
Giê-xu thật sự năn nỉ, đầy tình yêu, loại bỏ hết những gì không phải là tình yêu. Ngay cả những thú hoang dữ dằn nhất, say men thù ghét nhất cũng cảm thấy. Và các vũ khí của nó phải thú nhận bị thua, các nọc độc của nó không còn sức mạnh để vọt ra chất độc nữa. Họ nhìn nhau, rồi Alchias nói thay cho tất cả.
Thầy đã nói rất hay, tôi xin thầy chấp nhận bữa tiệc mà tôi dâng để tôn vinh thầy.
Tôi không xin cái vinh dự nào ngoài cái vinh dự chinh phục được linh hồn quý vị. Hãy để tôi trong sự nghèo nàn của tôi.
Thầy không muốn cho tôi cái nhục vì bị từ chối chứ?
Không có vấn đề xúc phạm đâu, hãy để tôi ở với các bạn tôi.
Nhưng cả họ nữa, ai có thể nghi ngờ điều đó? Họ cũng cùng với thầy, một vinh dự lớn cho nhà tôi, vinh dự lớn. Thầy cũng đã đến nhà những người lớn khác, tại sao không đến nhà Achias?
Vậy thì tôi sẽ đến, nhưng ông hãy tin chắc rằng trong nơi kín đáo của nhà ông, tôi cũng không thể nói với ông những lời khác với những lời tôi đã nói với ông ở đây, ở giữa dân chúng.
Tôi? Không. Các bạn tôi cũng không. Có lẽ thầy nghi ngờ.
Giê-xu nhìn ông ta đăm đăm. Rồi người nói.
Tôi chỉ nghi ngờ những cái tôi không biết, nhưng tôi đâu phải không biết những tư tưởng của người ta. Hãy đi về nhà ông, bình an cho những ai đã nghe thầy.
Và ở bên cạnh Achias, người ra khỏi đền thờ, các tông đồ theo người trà trộn một cách không thiện cảm với các bạn của Achias.
Yeah.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.